cha nói đó, là muốn phân định đó, một trong yếu tố cần phải có, phải biết mình, rồi biết cuộc đời của mình, đó là hai bài khác nhau. Và hôm nay chúng ta sang bài giáo lý thứ 5 về phân định của người. Chúng ta sẽ thấy được là một yếu tố khác nữa, hay lắm, đó là ước muốn của chúng ta.
Lạy Chúa muốn con làm gì? Lạy Chúa muốn con làm gì? Này con đến để thực thi ngài. Lạy Chúa muốn con làm gì?
Ở đây là nguyên văn bài giáo lý. Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Trong các bài giáo lý này về sự phân định, chúng ta đang xem xét các yếu tố của sự phân định. Sau việc cầu nguyện và hiểu biết chính mình, hôm nay tôi muốn nói về một yếu tố khác không thể thiếu, đó là ước muốn. Thực tế, sự phân định là một hình thức tìm kiếm, và việc tìm kiếm luôn xuất phát từ những thứ chúng ta còn thiếu, nhưng chúng ta lại biết chúng cách nào đó. Đây là loại hiểu biết nào? Các thầy tu đức học gọi nó bằng thuật ngữ là ước muốn, là nỗi hoài mong về sự viên mãn trọn vẹn và là dấu chỉ sự hiện diện của Thiên Chúa trong chúng ta. Ước muốn không phải là mong muốn nhất thời. Từ ngữ tiếng Ý đó là đi, đó là desiderio, bắt nguồn từ một thuật ngữ Latin rất hay, desiderius, nghĩa đen là thiếu ngôi sao. Ước muốn là việc thiếu ngôi sao, thiếu điểm tham chiếu định hướng hành trình cuộc sống. Nó khơi dậy sự đau khổ, thiếu thốn, đồng thời là sự cố gắng để vươn tới những điều tốt đẹp còn thiếu. Vì vậy, ước muốn là la bàn để hiểu tôi đang ở đâu và tôi sẽ đi đâu. Đúng hơn, nó là chiếc la bàn để hiểu xem tôi dừng lại hay là đang đi. Một người không bao giờ ước muốn có nghĩa là một người đứng yên, có lẽ là bị bệnh, gần như đã chết. Nhưng làm thế nào để có thể nhận ra nó chứ? Một ước muốn chân thành biết cách chạm sâu vào các hợp âm của con người chúng ta. Do đó, nó không bị dập tắt khi đối mặt với khó khăn hoặc thất bại. Nó giống như khi chúng ta khát. Nếu chúng ta không tìm thấy sự gì để uống, chúng ta không bỏ cuộc. Trái lại, việc tìm kiếm càng lúc càng chiếm trọn suy nghĩ và hành động của chúng ta, cho đến khi chúng ta sẵn sàng hy sinh bất cứ điều gì để xoa dịu nó. Những trở ngại và thất bại không làm chột ước muốn, trái lại, chúng càng làm cho nó sống động hơn trong chúng ta. Không giống như ham muốn hay cảm xúc nhất thời, ước muốn tồn tại theo thời gian, thậm chí rất là lâu, và có xu hướng hiện thực hóa nó. Ví dụ, nếu một người trẻ muốn trở thành bác sĩ, họ sẽ phải bắt tay vào một quá trình học tập và làm việc. Điều sẽ chiếm vài năm trong cuộc đời của họ, và do đó sẽ phải đặt ra các giới hạn. Nói không, trước hết là với các môn học khác, nhưng cũng với sự phân tâm và mất tập trung có thể có, đặc biệt là trong những giai đoạn học tập căng thẳng nhất. Tuy nhiên, ước muốn đem lại cho cuộc sống một hướng đi và đạt được mục tiêu đó giúp họ vượt qua những khó khăn này. Ước muốn mang lại cho bạn sức mạnh, giúp bạn can đảm, luôn thúc đẩy bạn tiến bước bởi vì bạn muốn đạt được nó. Tôi muốn điều đó. Trên thực tế, một giá trị trở nên đẹp và dễ đạt được hơn nó lôi cuốn. Như có người đã nói, còn quan trọng hơn cả tốt là có ước muốn trở nên tốt. Điều đáng chú ý là trước khi thực hiện một phép lạ, Chúa Giêsu thường hỏi người ta về ước muốn của họ. Anh có muốn được chữa lành không? Và đôi khi câu hỏi này có vẻ lạc lõng. Ví dụ, khi gặp người bại liệt tại hồ Bethesda, người đã ở đó nhiều năm và không bao giờ có thể xuống nước được đúng thời điểm. Chúa Giêsu hỏi anh ta, anh có muốn được khỏe lại không? Bằng cách nào? Trên thực tế, câu trả lời của người bại liệt cho thấy một loạt các kháng cự khó hiểu đối với việc được chữa lành. Những điều không chỉ liên quan đến anh ta. Câu hỏi của Chúa Giêsu là một lời mời gọi làm sáng tỏ lòng của anh ta, chào đón một bước nhảy vọt có thể xảy ra. Không còn coi bản thân và cuộc sống của mình như một kẻ bại liệt, được người khác khiêng đến. Nhưng người đàn ông nằm trên trống dường như không tin vào điều này cho lắm. Khi đối thoại với Chúa, chúng ta học cách hiểu những gì chúng ta thực sự muốn từ cuộc sống của chúng ta. Người bại liệt này là ví dụ điển hình của những người vâng, tôi muốn, nhưng tôi không muốn. Tôi không muốn, tôi không làm gì cả. Việc muốn làm trở thành một ảo tưởng và bạn không làm gì để thực hiện nó. Những người muốn và không muốn, điều này thật tệ. Và người bệnh này đã 38 năm nằm đó, nhưng luôn có những lời phàn nàn. Không ngài biết, không, ngài biết khi nước chuyển động, đó là khoảnh khắc của phép lạ. Ngài biết đó, có người khỏe hơn tôi đến và bước xuống hồ, và tôi đến trễ. Và anh ta rên rỉ cũng như than van. Nhưng hãy cẩn thận, bởi những lời phàn nàn là một thứ thuốc độc. Một chất độc đối với tâm hồn, một chất độc đối với cuộc sống, bởi vì chúng không làm cho bạn có ý muốn tiếp tục tiến bước. Hãy cẩn thận với những lời phàn nàn. Khi chúng ta phàn nàn trong gia đình, vợ chồng phàn nàn, người này phàn nàn người kia, cha con phàn nàn nhau, hay linh mục phàn nàn giám mục, hay các giám mục phàn nàn nhau. Không, nếu bạn thấy mình phàn nàn, hãy cẩn thận. Đó gần như là tội lỗi, bởi vì không để cho ước muốn lớn lên. Thông thường, chính ước muốn thực sự tạo nên sự khác biệt giữa một dự án thành công, nhất quán và lâu dài, với hàng ngàn ước muốn và ý định tốt. Như người ta nói, lát đường dẫn đến hỏa ngục. Nghĩa là, người ta có ý làm việc tốt nhưng chẳng bao giờ làm. Có, tôi muốn mà. Nhưng bạn không làm gì cả. Thời đại mà chúng ta đang sống dường như ưu tiên quyền tự do chọn lựa tối đa. Nhưng đồng thời cũng làm ước muốn bị giảm đi. Bị giảm thành ham muốn nhất thời. Chúng ta bị tấn công bởi hàng ngàn đề xuất, dự án, khả năng. Có nguy cơ khiến chúng ta mất tập trung và không cho phép chúng ta bình tĩnh đánh giá những gì chúng ta thực sự muốn. Nhiều khi, rất nhiều lần chúng ta thấy những người, ví dụ chúng ta nghĩ đến những người trẻ với chiếc điện thoại di động trong tay và tìm kiếm. Họ xem cái này, cái kia. Nhưng bạn có dừng lại để suy nghĩ không? Luôn hướng ngoại, hướng tới điều khác. Ước muốn không thể phát triển như thế này. Bạn sống trong khoảnh khắc đó, được thỏa mãn trong khoảnh khắc đó và ước muốn không phát triển. Nhiều người đau khổ bởi vì họ không biết họ muốn gì từ cuộc sống của mình. Có lẽ họ chưa bao giờ chạm tới được mong muốn sâu xa nhất của họ. Do đó, có nguy cơ là cuộc sống của họ là những lần thử làm và những cách thế mưu mẹo khác nhau. Không bao giờ đi đến đâu và lãng phí những cơ hội quý giá. Và do đó, dù trên lý thuyết họ ước muốn có một số thay đổi, nhưng khi có cơ hội thì lại không bao giờ thực hiện, thiếu ước muốn mạnh mẽ để thực hiện một việc. Nếu hôm nay Chúa hỏi chúng ta câu hỏi mà người đã hỏi người mù ở Jericho, anh muốn tôi làm gì cho anh? Chúng ta sẽ trả lời như thế nào? Có lẽ cuối cùng chúng ta có thể yêu cầu người giúp chúng ta biết ước muốn sâu xa nhất của người, điều mà chính Thiên Chúa đã đặt trong lòng chúng ta. Lạy Chúa, xin cho con biết những ước muốn của con. Xin cho con là một người phụ nữ, một người đàn ông có nhiều ước muốn lớn lao. Có lẽ Chúa sẽ ban cho chúng ta sức mạnh để biến nó thành hiện thực. Đó là một ân sủng lớn lao, là nền tảng của tất cả ân sủng khác. Để cho Chúa, như trong tin mừng, thực hiện phép lạ cho chúng ta, lạy Chúa, xin cho chúng con ước muốn và xin làm cho nó lớn lên. Bởi vì Chúa cũng có một ước muốn lớn lao đối với chúng ta, làm cho chúng ta chia sẻ cuộc sống viên mãn của Ngài.
Từ ngàn đời Ngài yêu con mãi mãi, Ngài mời gọi tên con đến trong cuộc đời. Này con đến Chúa ơi để thờ thiên Ngài, con hân hoan xa đi làm chứng cho tình Ngài. Chúa vẫn dìu đưa từng bước chân trong cuộc đời, Ngài cùng đồng hành và theo con mãi mãi. Đường hành trình dài cuộc đời con bao lỗi lầm, xin Ngài thương con, dìu con đi trong tình Ngài.
Các anh các chị ơi, bài giáo lý về phân định này hay quá đi mất thôi. Hay thật là hay các anh chị ạ, rất là sâu xa, rất là thấm thía. Không biết các anh chị có cảm thấy vậy không? Riêng em cảm thấy vậy. Do đó nên không bỏ được, không thể nào bỏ qua dù nó có mấy điểm như thế này. Là trước hết chúng ta để ý nha, Đức Thánh Cha nói muốn phân định đó, thì cần có một yếu tố, đó là ước muốn. Tại sao vậy? Tại vì chính cái ước muốn cho chúng ta biết chúng ta đang cần cái gì, đang thiếu cái gì. Bởi vì tại sao chúng ta muốn? Tại vì chúng ta đang cần. Thế thôi, chúng ta cảm thấy chúng ta đang thiếu thốn một cái gì đó, đó chúng ta mới muốn. Và đó là lý do mà cái chữ ước muốn đó, ở theo tiếng Ý đó, thì nó là desiderio. Và cái desiderio đó thì nó bắt nguồn từ tiếng Latin là decidus, có nghĩa đen là thiếu ngôi sao. Mà ngôi sao đây ám chỉ là những cái dấu hướng dẫn chúng ta, giống như là ba vua vậy. Mà bây giờ chúng ta thiếu ngôi sao, có nghĩa là chúng ta thiếu một điểm tham chiếu định hướng hành trình cuộc sống. Và do đó nên nó làm cho chúng ta cảm thấy đau khổ, cảm thấy thiếu thốn. Và do đó chúng ta ước muốn. Và chúng ta ước muốn những gì chúng ta không có, những gì chúng ta thiếu thốn. Đấy, chúng ta thấy không? Chính cái ước muốn nó cho chúng ta biết là chúng ta cần cái gì, thiếu cái gì. Và như vậy là chúng ta biết mình chúng ta, để chúng ta có thể phân định và chúng ta tiến tới. Còn những người không ước muốn, như Đức Thánh Cha nói đây này, một người không bao giờ ước muốn có nghĩa là đó là một người đứng yên, mà có lẽ là người bị bệnh nữa, gần như đã chết rồi. Bởi vì chỉ có người chết mới không muốn thôi, chứ còn người sống vẫn còn muốn chứ. Vẫn biết là chúng ta phải phân biệt là ước muốn thật thì nó khác, còn ham muốn thì nó khác. Ham muốn nó nhất thời thôi, và ham muốn là ham thích, nó khác với ước muốn. Ước muốn là những gì chúng ta cảm thấy thiếu thật, chưa có phục phiêu, chưa có viên mãn con người của chúng ta. Chứ còn những cái ước muốn giống như người giàu rồi, đầy đủ rồi mà vẫn ước muốn, đó là ham muốn và ham thích, chứ không phải là ước muốn. Ước muốn thật thì khi mà phục phiêu rồi, khi mà đầy đủ rồi là xong. Nhưng mà cũng chưa xong nữa, bởi vì khi chúng ta đạt được cái ước muốn rồi là chúng ta sống viên mãn. Mà đã sống viên mãn là sống cho người khác, là muốn chia sẻ như Chúa vậy. Thì đó là cái chi tiết thứ nhất rất là hay. Khi Đức Thánh Cha phân tách cái chữ ước muốn, đó là mình thiếu ngôi sao. Ước muốn đây có ý nghĩa là thiếu ngôi sao, thiếu sự hướng dẫn, thiếu cái một cái tham chiếu nào đó để đạt đến sự phục phiêu, sự viên mãn, viên trọn của cuộc đời. Và cái ước muốn đó, một khi nó chân thành thì không bao giờ nó bị dập tắt hết. Nó không bao giờ bị dập tắt, mà càng chịu đau khổ, càng bị ngăn trở, nó càng vượt qua. Bởi vì nó là sức mạnh luôn. Một khi mình muốn bất khuất, đó, mình khao khát, mình muốn thật, và chỉ có cái đó mới làm cho mình phục phiêu những cái con người của mình, ơn gọi của mình, thì mình bất chấp hết. Bất chấp hết. Và càng đau khổ, càng thử thách, càng ngăn trở, lại càng mạnh hơn. Cho đến khi đạt được nó thì thôi. Đấy, chúng ta thấy không? Cái ước muốn mà, ước muốn nó mạnh lắm các anh chị. Nếu mà chúng ta có ước muốn thật, và chúng ta khao khát thật, và những cái đó là những cái thật, là những cái chọn hảo, thì chúng ta sẽ không bỏ cuộc. Và nó giống như khi chúng ta khát. Nếu chúng ta không tìm thấy thứ gì để uống, chúng ta không bỏ cuộc. Đấy, Đức Thánh Cha nói đó. Trái lại, được tìm kiếm càng lúc càng chiếm trọn suy nghĩ và hành động của chúng ta. Có nghĩa là bởi vì khát quá rồi, lúc nào chúng ta cũng nghĩ tìm cách giải quyết cái khát đó, và tìm kiếm cho bằng được, cho đến khi chúng ta sẵn sàng hy sinh bất cứ điều gì để xoa dịu nó. Những trở ngại và thất bại không làm thui chột ước muốn, trái lại chúng càng làm cho nó sống động hơn trong chúng ta, thấy không? Như em vừa nói vậy, rõ ràng là như vậy, tâm lý đúng là như vậy thôi các anh chị ạ. Và Đức Thánh Cha còn nói thêm, nếu mà ước muốn thật như vậy đó, là nó tồn tại theo thời gian. Đây Đức Thánh Cha nói là không giống như ham muốn. Ham muốn có nghĩa là đôi khi mình đủ rồi mà mình vẫn cứ muốn, gọi là ham, hay là cảm xúc nhất thời, dù không có cần nhưng mà cũng cứ mua cho nó dồi dào, cho nó đủ thứ, rồi đến lúc cũng chẳng biết mình có cái đó hay không, rồi nhiều quá rồi cũng không biết chọn thế nào cho nó hợp thời trang nữa, rồi cứ hễ mà tưởng thấy nó hết hợp thời trang để bỏ đi là mua cái khác. Đại khái như vậy, có nghĩa là ham muốn và ham thích. Do đó nên những cái đó không phải là ước muốn, không phải là ước muốn, bởi vì ước muốn là những cái còn thiếu, những cái gì cần thiết để cho mình được nên chọn cái con người của mình, xứng đáng làm người của mình, đó mới là ước muốn thật. Và cái ước muốn đó, ước muốn thật đó, nó trở thành sức mạnh để vượt qua tất cả mọi gian nan khốn khó. Chứ còn những cái ham muốn thì nó sẽ xẹp ngay khi chúng ta gặp những cái trở ngại, trừ khi chúng ta bất chấp thủ đoạn. Đó, chẳng hạn như cái trận chiến của Ukraine bây giờ, tham vọng chính trị và bất chấp thủ đoạn, thì cái đó lại càng không phải là cái ước muốn thật, mà là tham vọng. Và vì là tham vọng nên là những cái gian dối, những cái ngược lại với sự thật, phản lại với sự thiện, và cuối cùng nó sẽ đi đến chỗ diệt vọng nơi chính con người đó. Bởi vì nó không thật, mà cái gì không thật thì sẽ bị diệt vong thôi. Vậy thôi.
Lạy Chúa muốn con làm gì? Này con đến để thực thi ngài. Lạy Chúa muốn con làm gì? Ngài mời gọi niềm yêu thương thắp sáng đời từng ngày, con theo bước đi cùng Ngài. Này con đến Chúa ơi, một đời con trong tay, luôn tình yêu chung trình và hiến dâng cuộc đời.
Cái kinh nghiệm mà Đức Thánh Cha nói ở phần cuối của cái bài này là cái gì? Là nếu mà ước muốn thật sự đó thì nó phải hợp với ý của Chúa đó. Đó. Chứ không phải là chúng ta cứ nói muốn đi hành hương, muốn đi truyền giáo, muốn này kia mà chúng ta chẳng có lo gì cả. Chẳng có lo passport, chẳng có lo cái gì hết. Rồi đến lúc mà đi về cái là tiếc, hay là rồi cái thế nọ thế kia đấy, chúng ta đâu có ước muốn đâu. ước muốn hờ hững vậy thôi, chứ ước muốn thật thì nó khác. Và em cảm nghiệm thấy chính bản thân em đây, cái chuyến đi hành trình truyền giáo thừa sai bác ái này nó có cả hơn 4 năm nay rồi. Không phải là không, em vẫn ôm ấp nó, bởi vì thấy nó quá lý tưởng đi, quá lý tưởng đi. Trước hết là nó hợp với lời Chúa nói, đó là các con hãy đi khắp thế gian chứ không phải cứ về Việt Nam mà truyền giáo. Cái đấy là không có đúng. Chúng ta đã về Việt Nam rồi, 2 chuyến rồi, 2016, 2018 và đáng lẽ cả chuyến thứ 3 là 2020 nhưng mà vì Covid không về được. Nhưng mà chúng ta đã gửi về cho những chỗ chúng ta chưa tới rồi, có nghĩa là cầm lít, không về Việt Nam nữa, phải đi. Truyền giáo là phải đi ra ngoài, phải có tính cách công giáo, đại đồng. Chứ không phải chỉ có bản thân mình thôi, chỉ có dân tộc mình thôi, chỉ có quê hương đất nước mình thôi. Trong khi đó bao nhiêu cái nước khác nó nghèo hơn mình nữa. Sáng nay em mới nói chuyện với cha Tuấn gọi em. Nó là chúc mừng anh đi thành công nọ kia đó. Và em nói là cha Tuấn ơi, lúc nào cha nên đi sang Ấn Độ đi. Đó mới là nơi truyền giáo. Sang Calcutta đi. Nó nghèo lắm thôi. Bao nhiêu người nằm ngoài đường á. Nằm với con chó, nằm với cái thùng rác. Ở Việt Nam có không? Đó, mà bây giờ cha Tuấn nói là Sài Gòn bây giờ là nó không còn nhận ra nó nữa. Nó giàu sang lắm rồi. Đó, và người ta đi như là toàn những xe sang thôi. Đấy, chúng ta thấy không? Mà đất ở Việt Nam còn đắt hơn là đất ở Mỹ này nữa. Nhà Việt Nam còn đắt hơn nhà của Mỹ này nữa. Vậy thì bây giờ mình cứ về Việt Nam chuyển giáo. Trong khi ở Calcutta khổ vô cùng. Các anh cứ chỉ cứ sang thì thấy, và ai đã sang rồi đã thấy điều đó. Và em thấy được là chính vì thế nên mới có một vị đại thánh ở đó. Đó là mẹ thánh Teresa Calcutta. Mới có một dòng thừa sai bác ái ở đó. Trong khi các dòng khác kỳ cựu hơn, danh tiếng hơn, đang đi xuống, thì dòng mẹ Teresa mới nhất lại đang đi lên. Trong khi đó rất là nghèo và rất là khổ sở, vất vả phục vụ người nghèo. Chúng em đi làm volunteer mới biết là nó mệt như thế nào, nó khổ như thế nào. Mà các sơ là cả đời làm như vậy, còn chúng em chỉ có 10 ngày thôi đi về thì biết được là các sơ hy sinh như thế nào. Nhưng mà chính vì thế, đúng với tinh thần của Chúa Kitô, nó mới lên. Đó, nó như vậy thôi. Và vì thế nên em thấy được là đi sang, ước muốn của em là đi sang, và em thấy được là đấy là những gì Chúa muốn, và em vẫn dâng ý muốn đó cho Chúa. Dù là bao nhiêu người nói, kể trong nội bộ nói, đi đấy nguy hiểm lắm. Bởi vì bị hiếp dâm, rồi bị bắt cóc, rồi gian lận đủ thứ cả dân Ấn Độ mà. Em cũng cảm thấy đúng như vậy chứ không phải không, em đọc tin tức cũng biết hết. Nhưng em không sợ. Thật sự, em tin vào Chúa. Nếu Chúa muốn cho chúng con đi, mọi sự sẽ tốt đẹp, có thế thôi. Càng gian nan khốn khó, Chúa càng tỏ mình ra. Và thật sự em thấy rõ ràng chuyến hành hương 2021 giữa đại dịch và cái chuyến hành trình truyền giáo thử sai bác ái năm 2022 ngày. Hai cái chứng tỏ là một khi Chúa muốn, và khi mà Chúa đã muốn được đó, Chúa muốn chúng ta làm, Chúa đánh động chúng ta trước, cho chúng ta muốn như Chúa muốn. Để rồi khi chúng ta cố gắng thực hiện những điều Chúa muốn, Chúa soi động chúng ta. Và không phải vì thế mà chúng ta xuôi may đâu, càng gặp khó khăn nhiều. Mà đúng thật, hai cái chuyến đi này gặp rất là nhiều khó khăn, chưa bao giờ em gặp nhiều khó khăn như vậy. Nhưng mà em vẫn tin, em vẫn cố gắng vượt qua. Và em tin rằng càng như vậy, càng chứng tỏ là việc của Chúa. Mình cứ cố gắng đi, rồi Chúa sẽ giúp mình. Mà thật sự như vậy, thật sự là như vậy. Chúa đã ra tay, Chúa đã làm việc. Và mọi sự quá sức là tốt đẹp, các anh chị ạ. Quá sức là tốt đẹp. Cả hai chuyến đi, chuyến 2021 hành hương, đức tin, chứng tích phục sinh. Giữa đại dịch như vậy, mà khi đi không ai bị đại dịch. Và kể cả ba người buộc phải test trước khi đi mà không có kết quả test, vẫn lọt như thường, cho tới bây giờ vẫn chưa có kết quả test mà vẫn lọt như thường. Và khi mà đi về không có ai bị positive hết, về hết. Mà đáng lẽ cái tháng 11 ở bên Ý mưa, ngày nào cũng mưa hết, 80%, 90% không có mưa. Và bây giờ ở bên Ấn Độ tháng 10 cũng vậy, họ cũng mưa. mà chúng em chỉ bị mưa một tí xíu vào cái ngày 13 tháng 10 khi đi chơi thôi chứ không phải đi lại. Và ngoài ra nó nóng, nó lạ lùng như vậy. Rồi chen chúc nhau ở trên xe bus rất là chật chội, nép người vào vậy nè, rồi mệt lắm. Rồi họ cũng đâu đeo khẩu trang gì đó. Các chị nào cẩn thận thì đeo thôi, còn em chẳng đeo nữa. Rồi đến chỗ làm việc cũng vậy, cũng chẳng đeo nữa. Rồi cứ sờ hết người này đến người kia, vuốt ve họ, an ủi họ bằng tay không à. Đó, họ cũng chẳng bịt miệng, biết rồi đó, miệng họ cũng gần với miệng mình nói chuyện, vân vân. Không có bị gì hết, không một ai bị. Và kể cả vấn đề tiêu chảy, bởi vì nó bẩn mà, hay là bị muỗi cắn, bị sốt rét, không ai bị gì hết, về ngon lành vậy thôi. Thật sự là rất lạ lùng các anh chị ơi. Em thấy được là thế này, càng ngày em càng tin Chúa. Nếu mà Chúa muốn, mà Chúa đánh động mình cứ ước muốn theo Chúa đi, mình có làm hết sức, và dù có gặp gian nan khốn khó, ước muốn mình càng mạnh thêm và càng tin vào Chúa, Chúa sẽ ra tay làm việc, Chúa sẽ can thiệp. Và rõ ràng hai lần chuyến đi, chuyến kia là khi mà chúng em bay sang tới Đức rồi đó, để từ Đức sang Ý, thì còn 13 anh chị em vẫn còn đang bị kẹt ở cái chỗ cơ sở kiểm soát người, có nghĩa là kiểm soát cái visa. Trong khi đó 11 người đã lên máy bay và máy bay đóng cửa rồi. Thế mà cuối cùng họ mở cửa ra, họ chờ mình 50 phút. Chúng ta thấy không? Việc Chúa làm chứ còn ai nữa. Rồi, cái chuyến đi này cũng vậy. Chúng em apply visa không được. Giống hệt như là năm 2016 đi sang Bolivia cũng vậy. Không được. Bỏ cuộc đi về Việt Nam. Năm nay chúng em cố gắng hết sức, cuối cùng Chúa ra tay. Chúa sai một cái ABC Travel ở Houston, họ tới họ giúp chúng em giải quyết vấn đề. Thế là đi. Tuyệt vời. Thật sự em thấy được là cái bài giáo lý phân định của Đức Thánh Cha về cái yếu tố ước muốn này rất là đúng các anh chị. Và em vì thế em thích đọc những cái bài giáo lý của Đức Cha, bài huấn từ truyền tin Đức Cha lắm. Bởi vì nó có những tư tưởng rất là hay, rất là đúng, rất là thực tế trong đời sống đạo của mình. Nếu mình biết, mình áp dụng, mình sẽ được thánh hóa và xứng đáng làm tông đồ trong cái thời điểm thương xót hiện nay. Đấy là những gì mà em đọc, em cảm thấy được, em chia sẻ với các anh các chị trong cái bài giáo lý thứ 5 của Đức Thánh Cha về chủ đề phân định liên quan đến yếu tố ước muốn. Cảm ơn các anh chị đã lắng nghe.
Lạy Chúa muốn con làm gì? Lạy Chúa muốn con làm gì? Này con đến để thực thi Chúa muốn con.